Sau bão Sidhu, Pháp muốn khẩn trương tái thiết Mayotte và mạnh tay trục xuất di dân bất hợp pháp. Vụ hãm hiếp Mazan, thủ phạm là chồng của nạn nhân bị kết án 20 năm tù. Tính toán của Ukraine trong vụ ám sát trung tướng Igor Kirillov ngay tại Moscow. Tiền won của Hàn Quốc rớt giá thấp nhất từ 15 năm qua. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Khoảng 70% người dân Mayotte bị tác động vì bão Sidhu hôm 15 tháng 12 với sức gió hơn 220 km/h và được coi là dữ dội nhất từ 90 năm qua ập vào quần đảo. Bộ Nội vụ Pháp thống kê tạm thời 31 người chết, nhưng con số này có thể lên tới vài trăm, thậm chí là cả nghìn trong những ngày tới. Tại sao lại chưa thể có số liệu cụ thể? Vì theo truyền thống đạo Hồi trên đảo được trang 20 phút giải thích thì rất nhiều người đã được an táng 24 tiếng sau khi qua đời nhưng chưa được lực lượng cứu hộ thống kê. Ngoài ra có thể còn có nhiều nạn nhân ở khu ổ chuột của người nhập cư bất hợp pháp. Cơn bão tràn qua còn cho thấy quy mô của thảm họa nhập cư. Mayotte là tỉnh nghèo nhất nước Pháp với khoảng 320.000 dân, nhưng có đến 100.000 đến 200.000 người nhập cư bất hợp pháp cũng sinh sống tại đây, theo số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, do quần đảo là cửa ngõ của di dân bất hợp pháp châu Phi. Các khu nhà ổ chuột chủ yếu bằng tôn và bạt được dựng lên không chịu được trong gió bão. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều khu vực bị phá hủy hoàn toàn. Trả lời RFI, kiến trúc sư Madeleine Sanvan lưu ý về hiện trạng nhà ở tạm bợ sẽ bị tác động trước các hiện tượng khí hậu.
De fait, l'habitat insalubre s'installe toujours sur des terrains.
Trên thực tế, nhà ở tạm bợ vẫn được dựng lên và trên những khu vực rất bấp bênh như trên triền dốc, bên rìa khe núi hoặc dọc theo bờ sông. Đó là những khu vực không xây dựng được. Thế nhưng nhiều người vẫn xây những ngôi nhà bê tông, lắp ghép hoặc bằng đất. Nhìn chung, có thể nói đó là những công trình không hề thích hợp với thời tiết, với các nguồn tài nguyên địa phương và như vậy không thể chống chịu được với một môi trường khí hậu này. Ngoài ra còn có rất nhiều người dựng tạm bằng tôn, ván lót hoặc các vật liệu nhặt nhạnh được. Dù là tôn mới, nhưng những ngôi nhà đó không thể chống chọi được với mưa vì Mayotte có những mùa mưa và nhà cửa cần phải chắc mới chống chọi được. Tuy nhiên, có nhiều ngôi nhà có vẻ kiên cố cũng đã không trụ được vì chất lượng bê tông không tốt, bê tông đã bị vỡ vụn. Tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ đây là những ngôi nhà được xây dựng không đúng cách hoặc vật liệu không phù hợp và kết quả là đã bị thổi bay.
Thiệt hại vật chất được ước tính từ 650 đến 800 triệu euro. Để hỗ trợ người dân Mayotte, nhiều địa phương hiệp hội ở Pháp đã tổ chức quyên góp tiền và nhu yếu phẩm. Tổ chức Fondation de France kết hợp với đài truyền hình Pháp đã tổ chức một đêm biểu diễn ca nhạc từ thiện với nhiều ca sĩ, người nổi tiếng tham gia và đã thu được 5 triệu euro chỉ riêng trong tối 17 tháng 12. Tuy nhiên, sẽ cần rất nhiều thời gian để khắc phục vì tất cả các công trình hạ tầng trọng yếu bị tàn hoang sau bão. Cầu tàu nối đảo với sân bay nằm trên đảo nhỏ đối diện đã bị bão đánh giạt, khiến công tác vận tải, hàng cứu trợ thêm khó khăn. Sân bay duy nhất của quần đảo cũng bị hư hại và hiện tại chỉ có máy bay vận tải mới có thể hạ cánh. Ngày 20 tháng 12, mạng lưới điện và nước mới chỉ khôi phục được 50%. Mất điện cũng tác động đến hoạt động của nhiều lĩnh vực cơ bản như cung cấp nước, xăng dầu. Để đề phòng hỗn loạn, tình trạng hôi của, toàn tỉnh Mayotte đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, kể từ đêm 18 tháng 12. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến đảo hôm 19 tháng 12 và tuyên bố quốc tang ngày 23 tháng 12. Mục tiêu trước mắt là cung cấp nước và thực phẩm đến mọi xã trên đảo, từ nay muộn nhất đến Chủ nhật. Về lâu dài, Tổng thống Pháp hứa một luật đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc tái thiết quần đảo. Tổng thống Macron cũng khẳng định sẽ tăng số lượng trục xuất người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Mayotte từ 25.000 ca lên thành 35.000-40.000 trường hợp mỗi năm. Vụ án chưa từng có tại Pháp. Dominique Pellico, người chồng chuốc thuốc mê vợ hàng đêm để hãm hiếp và tổ chức hãm hiếp vợ trong suốt 10 năm, đã bị tòa hình sự Vaucluse ở miền nam nước Pháp tuyên mức án cao nhất 20 năm tù vào hôm 19 tháng 12. Vụ án gây chấn động công luận được phút tỉnh phát hiện liên quan đến vụ người chồng quay lén dưới váy phụ nữ trong một siêu thị đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông vì quy mô do có ít nhất 51 đồng phạm với người chồng. Ngoài ra, bà Gisèle Pellico đã dũng cảm làm thay đổi cách nhìn về nạn nhân sau khi bà không muốn tòa xử kín để bảo vệ danh tính khi tuyên bố để nỗi tủi nhục chuyển phe. Có nghĩa là phải để cho các thủ phạm phải hổ thẹn với tội lỗi của họ thay vì nạn nhân cứ phải âm thầm chịu nỗi khổ bị xâm hại. Sau khi tòa tuyên án, bà Gisèle Pellico phát biểu.
Trong lòng tôi đầy cảm xúc khi phát biểu với quý vị ngày hôm nay. Phiên tòa này là một thử thách rất là khó khăn. Và lúc này, tôi nghĩ trước hết đến ba đứa con của mình. Tôi cũng nghĩ đến các cháu của mình, vì chúng là tương lai. Và cũng vì các cháu mà tôi chiến đấu trong cuộc chiến này. Cuối cùng tôi nghĩ đến những nạn nhân không được thừa nhận trong những câu chuyện vẫn còn vùi trong bóng tối. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta có chung một cuộc đấu tranh. Khi mở cửa phiên tòa bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 này, tôi muốn rằng xã hội có thể tiếp tục các cuộc tranh luận diễn ra ở tòa. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Macron đã cảm ơn tinh thần đấu tranh của bà Jean Pelico, người được ông coi là ngọn đèn cho phụ nữ. Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân hóa học và sinh học trong quân đội Nga, bị Ukraine cáo buộc là một nhà tuyên truyền và tin giả của Tổng thống Putin, đã bị ám sát sáng 17 tháng 12, gần như ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow. Điểm đặc biệt là Kiev lên tiếng nhận trách nhiệm gần như ngay lập tức. Vậy Ukraine toàn tính gì đằng sau vụ ám sát này? Trả lời RFI ngày 17 tháng 12, nhà phân tích địa chính trị chuyên về châu Âu Ulrich Buna, cộng tác viên Viện Open Diplomacy, nhận định.
Vụ ám sát cho thấy lực lượng tình báo Nga FSB lại mắc lỗi. Họ không chỉ làm nhiệm vụ chống khủng bố mà còn phải bảo vệ các nhân vật quan trọng. Vụ này có phần nào giống với vụ khủng bố tháng 9 Hồi giáo nhắm vào nhà hát Krokus City Hall mà FSB đã không dự báo được. Một lần nữa, dường như hoạt động của cơ quan này lại cho thấy thiếu khả năng phản ứng, không dự phòng được các mối đe dọa đang đè nặng lên nước Nga. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các tội ác ở Ukraine hoặc nhắm vào những nhà tuyên truyền. Nhưng đây là lần đầu tiên một viên tướng bị nhắm đến và bị sát hại. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine nhanh chóng nhận trách nhiệm. Việc đứng ra nhận trách nhiệm có thể là có chủ đích và có thể là muốn gửi một thông điệp đến Nga và thế giới trước khi tiến hành đàm phán. Vụ ám sát tướng Kirillov có lẽ phần nào nhắm đến hai mục đích. Nhân vật này vừa mới bị cơ quan tư pháp Ukraine kết án vì phạm tội ác chiến tranh, trong đó có việc sử dụng khí độc trên mặt trận Ukraine, cho nên vụ ám sát là cách để buộc ông phải trả giá cho những hành động đó. Nhưng đó còn là chủ đích chọn lựa của Kiev trong bối cảnh mở đầu các cuộc đàm phán mà Nga đang làm mọi cách để phát huy sức mạnh qua việc tấn công bằng tên lửa, bằng drone vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Có nghĩa là Ukraine nhắc nhở Nga rằng nước này không hùng mạnh và Ukraine cũng có khả năng gây tổn thương lớn trong lòng nước Nga, nhất là có thể trà trộn và có thể có cả một đội biệt kích của tình báo quân sự Ukraine đi lại dưới lòng Moscow để sát hại vị tướng này.
Khủng hoảng chính trị trên thượng tầng nhà nước Hàn Quốc đã tác động đến nội tệ Hàn Quốc. Đồng won bị mất giá xuống ngưỡng thấp nhất từ 15 năm qua khi 1.450 won mới đổi được 1 đô la Mỹ vào ngày 20 tháng 12. Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul cho biết thêm.
Đây là điều chưa từng có kể từ năm 2009 và kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Năm 19 tháng 12, đồng won của Hàn Quốc đã bị mất giá nhiều nhất so với đô la Mỹ trong suốt 15 năm qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giảm lãi suất chỉ đạo. Đồng won đã mất 2,5% giá trị sau mưu toan áp đặt lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 3 tháng 12, nhưng sau đó đã khôi phục phần nào giá trị khi thiết quân luật được dỡ bỏ. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn những quan ngại về tác động của môi trường chính trị đối với ngành du lịch và nền kinh tế. Chính phủ tuyên bố sẽ huy động các nguồn thuế để hỗ trợ các cơ quan công quyền và khuyến khích đầu tư tư nhân từ nửa đầu năm 2025. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cố trấn an trong cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua. Ông nói, Hàn Quốc từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng chính trị tương tự trong quá khứ. Đây là những thách thức bất ngờ, nhưng đất nước sẽ lấy lại được sự ổn định nhờ một hệ thống kinh tế vững mạnh.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.